SBS Việt ngữ.
Vừa vào chương trình của chúng tôi tiếp tục có lẽ là bằng một cái cuộc phỏng vấn về một sự kiện đang được không ít sự chú ý của bà con đồng hương cũng như là người Úc. Bởi vì sao? Bởi vì Thủ tướng Úc Scott Morrison hiện nay đang có chuyến công du tại Việt Nam. Một chuyến công du có lẽ là cũng hiếm hoi, mà đặc biệt là trên cương vị Thủ tướng của ông Scott Morrison. Nhân cái chuyến công du này thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu cũng đã bày tỏ quan điểm của mình, những cái quan tâm đến tình hình của Việt Nam. Rất là mong Thủ tướng sẽ có những cái bước đi cụ thể nào đó. Và trong chương trình tối nay thì chúng tôi rất là cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales, tham gia với cộng đồng để chia sẻ thêm những cái thông tin này, cập nhật thêm thông tin này đến bà con. Xin chào ông Paul Huy Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào xin mời tất cả quý vị khán giả của SBS đang nghe chương trình.
Thưa ông Paul, có lẽ là xin nhờ ông điểm một vài thật là quan trọng trong bức thư mà Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu gửi cho Thủ tướng Scott Morrison nhân chuyến thăm Việt Nam hiện nay đang thu hút sự quan tâm của mọi người.
Dạ vâng, thưa anh, thì Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu như là Chủ tịch Cộng đồng Liên bang đó là ông Ruben Bon đã viết một cái thư để gửi đến Thủ tướng trước cái ngày mà Thủ tướng Scott Morrison đến thăm viếng Việt Nam. Thì đối với cá nhân chúng tôi là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt New South Wales cũng như là với vai trò là Phó Chủ tịch Nội vụ của Liên bang thì xin được chia sẻ cái nội dung của bức thư này của ông Bon viết. Đó là những cái sự quan tâm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là để cho Thủ tướng biết thêm về cái sự quan tâm đó, nhất là vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Những chuyện như là sự bắt bớ của ông một người Úc gốc Việt như ông Châu Văn Khảm đã bị bắt từ hồi tháng 12 năm ngoái mà không có một cái lý do nào hết, rồi họ không có, chính phủ Úc cũng không có được quyền gặp mặt, rồi đến những cái việc như là những cái sự bành trướng của Trung Cộng ở tại Biển Đông mà Việt Nam đã không có, Việt Nam cũng đã không có lên tiếng một cách mạnh mẽ để bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam, và đồng thời cũng nêu lên những cái sự quan tâm về những cái sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông với cái mức độ là chính phủ Úc phải can thiệp và phải can thiệp một cách mạnh mẽ để bảo vệ cái khu vực của mình. Và một trong những cái điểm mà chúng tôi nhấn mạnh ở đây là hầu hết như là qua 10 cái đối thoại nhân quyền hơn 15 năm qua thì tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng thậm tệ hơn. Hàng năm thì có những cuộc đối thoại nhân quyền, có những lúc tại Úc, có những lúc tại Việt Nam, thì sau những cuộc đối thoại nhân quyền đó, những cái sự bắt bớ của thường dân hay là những người dân oan, những người tù nhân chính trị càng ngày càng gia tăng, và một cách rất là những cái sự trù dập rất là dã man đối với những người mà nói lên cái tiếng nói hay là nói lên những cái sự bức xúc của họ về một cái vấn đề gì ở tại quê nhà, thì họ đã bị bắt bớ rồi giam cầm rồi tù đầy một cách rất là thậm tệ. Vì vậy chúng tôi cũng đã nêu lên những cái nó là human rights condition, có nghĩa là cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam cho Thủ tướng biết. Đồng thời cái vấn đề an ninh mạng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã áp dụng gần đây, nó gọi là cyber security law, đã áp dụng, thì đây là một cái điểm mà cộng đồng cực lực phản đối. Đó là một cái sự mà bóp chặt cái sự tự do về ngôn luận cũng như là tự do về về báo chí hay là những cái thông tin cũng đã được bóp chặt mà không có được đưa ra ngoài. Thì đây là những cái điểm mà cộng đồng quan tâm và nêu lên cho Thủ tướng Úc để trước cái ngày Thủ tướng đến thăm Việt Nam.
Vâng, và hiện tại ông Scott Morrison đã có mặt ở Hà Nội rồi và bàn rất là nhiều cái trọng tâm mà ông nhấn mạnh ở đây, đó là an ninh trong khu vực và vấn đề thương mại với Việt Nam. Rõ ràng là nó có một cái điều gì đó cũng khá là chung khi mà nói đến vấn đề an ninh. Theo ông Paul Huy Nguyễn đó, trong cái thời gian gần đây khi mà Úc cũng vừa mới đồng ý cái chuyện tham gia tuần tra chung với Mỹ, với Anh Quốc ở khu vực eo biển để mà áp chế cái tàu của Iran đó, thì rõ ràng trong cái vai trò của Mỹ hiện nay cũng đang muốn thực hiện tự do đi lại trên các vùng biển, mà đặc biệt là Biển Đông, thì không biết là quan điểm của cá nhân ông hay là Cộng đồng Người Việt Tự Do đó có nhắc tới được cái sự quan tâm của Việt Nam vào cái chính sách chung về mặt an ninh. Tất nhiên nó cũng liên quan tới Trung Quốc, bởi vì ở cái khu vực đó là cái khu vực mà Trung Quốc cũng đang tranh chấp với Việt Nam, thưa ông.
Dạ vâng, thưa anh, thì đối với lại cái sự bành trướng của Trung Quốc ở tại Biển Đông, đó là một điều rất là quan tâm cho nước Úc, quan tâm cho Hoa Kỳ. và nước Úc với Hoa Kỳ lại đang là một đồng minh mà chúng ta muốn bảo vệ một cái sự tự do của Biển Đông và ngăn chặn sự khống chế đàn áp của Trung Quốc đối với những cái nước láng giềng như là Philippines, Đài Loan cũng như là Việt Nam, thì chúng tôi cũng đồng quan điểm với song hành với lại Úc và Hoa Kỳ và cũng ủng hộ những cái chính sách mà cứng rắn của Hoa Kỳ về cái vấn đề bành trướng Biển Đông. Và cũng nói thêm với anh nữa là cái vai trò của Úc cũng nằm trong cái khối TPP 11 gần đây. Nhưng một trong những điểm mà nước Úc cần phải quan tâm đến đó là cái điều kiện mà những các nước 11 nước tham gia trong cái TPP là một cái thỏa hiệp thương mại thì phải quan tâm đến vấn đề luật lao động cho người dân và cái nhân quyền ở tại đất nước đó. Thì cái điểm của chúng tôi là tuy là nước Úc là nằm ở trong khối cũng có một cái sự bàn giao rất là mật thiết về mọi mặt, nhưng mà cũng phải đề cập đến vấn đề nhân quyền và không quên được vấn đề nhân quyền là một yếu tố rất quan trọng trong cái mối giao thương giữa Việt Nam và Úc.
Ý ông chắc muốn nhắc tới cái sự hoạt động thực sự của công đoàn độc lập tại Việt Nam đúng không ạ?
Dạ vâng, thì chúng ta cần gọi là transparency, một sự minh bạch hơn, bởi vì chúng tôi không muốn người dân lao động tại Việt Nam không có tiếng nói và họ phải đàn áp bất cứ lúc nào, và cũng như là không có nghiệp đoàn, cho nên những cái sự minh bạch đó cần phải được đề cập đến và được nêu lên để mà quyền lợi của người dân không bị đàn áp, cũng như là nhà của người dân Oan cũng bị cướp đất chẳng hạn. Đó là một trong những cái điểm mà nó vi phạm đến cái vấn đề nhân quyền cũng như là vi phạm đến luật lao động. Thì đã là một thành viên ở trong cái khối TPP thì Úc cũng phải có nhiệm vụ, Úc hay là Canada hay là những Singapore cũng có nhiệm vụ để lên tiếng, để cảnh báo những cái sự việc đó nó không có vi phạm nhân quyền một cách quá thậm tệ như hiện nay.
Vâng, rất là cảm ơn ông Poi Nguyễn dành thời gian cho chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thư Thảo.
Vâng, và cuộc phỏng vấn ngắn cũng khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình rồi. Xin cảm mong quý vị giữ làn sóng của chúng tôi để tiếp tục theo dõi, cập nhật các tin tức và các nội dung đáng quan tâm trong giờ 2. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát thôi, thưa quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.